đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sáng ngời đức tính giản dị khiêm nhường của con người vĩ đại Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, cứ đến ngày 19 tháng 5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng người. Nhưng với Bác Hồ, người từng nói, món quà quý giá nhất đối với tôi là nhận báo cáo thành tích thi đua ái quốc. Và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con người vĩ đại ấy. Từ năm 1946 đến nay, nhân dân ta có thêm một ngày kỷ niệm trọng đại, ngày 19 tháng 5, sinh nhật Bác Hồ. Đó không phải là lễ nghi văn hóa sinh nhật, cũng không có ý nghĩa sùng bái trong văn hóa chúc thọ. Chỉ thuần là thói quen, nếp đạo lý của dân tộc mà thôi. Ngày ấy, nhân dân một nước tự do độc lập, sống những giờ phút đặc biệt trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi, tự hào với tấm lòng tràn ngập tình yêu thương kính trọng Bác Hồ. Trong 24 năm làm chủ tịch nước, từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ có hai lần sinh nhật đặc biệt. Lần đầu tiên là ngày 19 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổ chức sinh nhật nhưng lại để làm nguyên cớ cho đấu tranh ngoại giao. Ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1946 trở thành ngày gặp mặt đoàn kết, biểu thị tình cảm và sức mạnh khối đoàn kết toàn dân xung quanh chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, một quá trình đấu tranh cách mạng và kháng chiến của đất nước được mở ra, cũng đồng thời có một tiền lệ mới được đặt ra như một nếp đạo lý của dân tộc. Mừng sinh nhật Bác Hồ. Thực ra, Bác chỉ muốn và đã có một ngày sinh nhật chung, như trong thư ngày 19 tháng 5 năm 1948 gửi Quốc hội và Chính phủ, các đoàn thể, bộ đội, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Người viết, tôi và toàn thể đồng bào có một ngày sinh nhật chung, ấy là ngày cách mạng giải phóng thành công tháng 8 năm 1945. Rồi cũng nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 năm 1950, Bác đã truyền lửa cho cán bộ chiến sĩ đồng bào niềm tin yêu, lạc quan, hăng say làm việc. Để tránh những nghi lễ vào dịp sinh nhật của mình, Bác không ở Hà Nội mà về thăm nhân dân các địa phương. Nhưng Bác dặn trước các địa phương không được tổ chức lễ kỷ niệm, không tổ chức chiêu đãi lên đình. Bác có thói quen dịp sinh nhật hay làm thơ nói về tuổi tác với tình cảm trách nhiệm của người đối với non sông đất nước và đồng bào, đồng chí. Sau ngày 19 tháng 5, người viết thư gửi điện cảm ơn đồng bào, đồng chí, cơ quan, đoàn thể ở trong nước và bầu bạn quốc tế đã dành cho Bác những tình cảm tốt đẹp, thân thiết và nhất là những món quà ý nghĩa về thành tích mới trong lao động sản xuất. Quà sinh nhật đối với Bác rất quý vì đó là tấm lòng người dân. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cứu Quốc dịp sinh nhật năm 1949, người nói, món quà quý nhất đối với tôi là nhận báo cáo thành tích thi đua ái quốc. Bác nhắc, mừng sinh nhật tôi, đồng bào cho tôi nhiều hoa, bánh, những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào nghĩ đến đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Bác dặn chuyển những lẵng hoa đẹp, các loại quà mà các nơi gửi đến biếu bác để tặng cho các đơn vị bộ đội, công an, thanh niên xung phong, các nhà trẻ. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, như bao lần trước, người tiếp khách và mời các chú uống nước, ăn bánh kẹo và chúc thọ Bác đi. Nhớ lấy phần quà về cho các thím và các cháu. Vẫn nếp quen 9 giờ sáng đúng ngày sinh nhật của mình, Bác xem lại và chỉnh sửa, bổ sung bản di chúc. Vẫn bình thường trong ngày sinh của mình, Bác tiếp khách đến chúc thọ, gửi tặng tỉnh Nghệ An, nhà máy xi măng Hải Phòng, tấm ảnh chân dung có ghi phía dưới lời nhắc nhở. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vân vân. Sinh thời Bác sống như trời đất của ta, tháng 5 là tháng phát động phong trào thi đua, lập thành tích, mừng sinh nhật Bác. Nhân dân ở hậu phương ra sức sản xuất và chiến đấu, phục vụ chiến đấu để Bác vui khỏe đến ngày hòa bình thống nhất Tổ quốc. dần dần ở tiền tuyến ra sức đánh giỏi thắng lớn để giải phóng miền Nam được rước bác vào thăm thấy bác cười. Khi người vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay, đất nước mừng thọ bác mà ngỡ chắc như thường lệ người đi vắng. Chính phủ tổ chức ngày sinh của bác, luôn chú ý làm theo ý bác về tiết kiệm thiết thực. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam bâng khuâng nhớ bác Hồ kính yêu, người sống trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân, là tấm gương trong sạch, thanh cao về đạo đức. Suốt 24 năm làm chủ tịch nước, nhận trọng trách do nhân dân tín nhiệm, ủy thác, người không bao giờ coi mình là lãnh tụ, mà chỉ như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trận, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân. Nhân cách đạo đức sự cao thượng ấy mãi mãi làm cho bác Hồ trở nên cao đẹp, tấm gương mẫu mực về đạo đức làm người cao đẹp nhất. Mỗi người dân Việt Nam đều chung một tình cảm. Bác Hồ vẫn đang sống cùng non sông, đất nước, vẫn luôn thấy như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong tất cả các thời kỳ lịch sử, trong bất cứ thắng lợi nào của đất nước và dân tộc. Khi ta soi chung tấm gương lớn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hãy nhớ lời bác. Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu. Quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Vì lợi nước, quên lợi nhà. Thiết thực kỷ niệm sinh nhật bác là học những bài học quý giá từ bác, làm theo những việc làm giản dị, khiêm tốn, thể hiện đúng bản chất của người công bộc, người đầy tớ của nhân dân. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Thưa quý thính giả, những năm qua, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tại Việt Nam liên tục gia tăng, trở thành mối quan ngại lớn đối với hệ thống an sinh xã hội. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2016-2022, mỗi năm có khoảng từ 700.000 đến 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, chiếm tỷ lệ lớn trong số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm nhu cầu tài chính ngắn hạn, sự biến động của thị trường lao động, nhận thức hạn chế về giá trị dài hạn của bảo hiểm xã hội, cũng như tâm lý chưa coi trọng việc tích lũy cho tuổi già. Những người rút bảo hiểm xã hội một lần thường sẽ mất quyền hưởng lương hưu sau này, đồng nghĩa với việc không còn được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội khi về già. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn làm gia tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trước tình trạng đó, với những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, từ đầu năm 2025 đến nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, số lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần đã giảm mạnh. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 3 năm 2025, toàn quốc ghi nhận 267.493 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giảm 70.000 người, tương đương 26,17% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này cho thấy nhận thức của người lao động về lợi ích của việc duy trì tham gia bảo hiểm xã hội đã có chuyển biến rõ rệt, đồng thời cũng phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thời gian qua. Để tiếp tục củng cố hệ thống an sinh xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã có nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng. Theo đó, hạn chế tối đa việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động muốn rút bảo hiểm xã hội một lần phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ hơn. Đồng thời, nhà nước khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu. Đồng thời, mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bổ sung thêm các chế độ như trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí linh hoạt, cho phép đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện sau thời gian nghỉ việc, v.v. Tăng tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội bằng việc điều chỉnh cách tính lương hưu, nâng mức hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm thời gian tối thiểu hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng đến 10 năm trong tương lai. Những thay đổi này nhằm mục tiêu bao phủ rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, đồng thời giảm thiểu tình trạng người lao động tự rút ra khỏi hệ thống an sinh xã hội. Mới đây, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội năm 2026, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Theo báo cáo về việc thực hiện một số nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo Nghị định số 73 năm 2024 của Chính phủ. Trong đó thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 15%, mức chuẩn trợ cấp xã hội tăng 38,9%, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng 35,7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá trong điều kiện đất nước còn rất nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tăng tiền lương trong khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội là một nỗ lực lớn của Trung ương. Quốc hội và Chính phủ, việc này cơ bản đã cải thiện được đời sống người hưởng lương hưu và phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội. Căn cứ tình hình thực tế xã hội năm 2025, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh tăng tiền lương trong khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội năm 2026, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 3,3 triệu người đang hưởng chế độ chính sách lương hưu hàng tháng từ ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Chính sách lương hưu hàng tháng của nước ta trong nhiều năm qua được nhà nước chính phủ xem xét điều chỉnh qua từng năm nhằm bù trừ trượt giá, đảm bảo lương hưu không bị trượt giá so với giá cả tiêu dùng. Có thể thấy qua 24 lần điều chỉnh, hiện nay mức lương hưu đã tăng khá cao, từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995. duy trì điều chỉnh tăng lương hưu qua mỗi năm còn là cách thiết thực để tăng niềm tin của người lao động về chính sách hưu trí, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động rút bảo hiểm sau một lần, đảm bảo mục tiêu an sinh, tiến tới giảm gánh nặng trợ cấp xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.